Tiếng nói người Việt quốc gia tự do tại Pháp trân trọng kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghiêm chỉnh làm lễ chào quốc kỳ. Đây là chương trình đọc truyện và tin thời sự do Vân Hải, Minh Châu, Paris thực hiện. Trân trọng kính chào quý thính giả. Thảm sát Tết Mậu Thân 1968 sau đúng 50 năm oan khiên. Vân Hải xin trình bày hai bài tường thuật của hai chứng nhân về vụ thảm sát Tết Mậu Thân. Đây là bài thứ nhất do Linh Mục Nguyễn Hữu Giải ghi lại. Vân Hải xin tóm tắt. Trong đoàn người bị bắt từ nhà thờ Phủ Cam và bị thảm sát ở Khe Đá Mài, có ít nhất hai người trẻ may mắn trốn thoát. Tường thuật sau đây là của một trong hai nhân chứng. Hồi ấy tôi mới 17 tuổi, là học sinh trung học đệ nhị cấp, cư ngụ tại giáo xứ Phủ Cam, thôn Phước Quả, tỉnh Thừa Thiên. Sáng mùng 1 Tết Mậu Thân, khung cảnh tạm an bình nhờ cuộc hưu chiến mà hai miền Nam Bắc đã cam kết tuân giữ. Bỗng nhiên khuya mùng 1 dạng mùng 2 Tết, nhiều tiếng đại bác và súng lớn súng nhỏ vang rền khắp xứ đạo của chúng tôi. Sáng hôm sau, nghe biết Việt Cộng tấn công toàn bộ thành phố Huế và đã chiếm nhiều nơi rồi. Hoảng hốt, cả gia đình tôi cũng như rất nhiều giáo dân chạy đến nhà thờ để ẩn trú, vì đó là nơi an toàn, vì xây vững chắc tường vách dày, trần xi măng rất cao. Về mặt tâm lý thì có thể trông cậy vào ơn phù hộ của Chúa và đông đảo người bên nhau thì bớt sợ hãi. Tôi thấy nam nữ già trẻ, linh mục, tu sĩ ngồi chen chúc nhau cả mấy ngàn người. Đang khi ấy, ở bên ngoài, lực lượng địa phương quân, nghĩa quân, nhân dân tự vệ cùng các quân nhân chính quy về nghỉ phép hợp đồng tác chiến, chống giữ, không cho cộng quân tiến vào giáo xứ từ hướng An Cựu, Bến Ngự, Nam Giao, Ngự Bình. Cuộc chiến đấu rất ác liệt. Thế nhưng đến chiều mùng 6 Tết, Việt Cộng tràn vào. Khuya hôm đó, lúc 1 giờ sáng, chúng mang AK và đèn đuốc xông vào nhà thờ Phủ Cam để gọi là bắt đầu hàng và lục soát mọi ngõ ngách. Sau này tôi mới biết chúng cố ý lùng bắt cha xứ mà chúng nghi là người chỉ huy cuộc kháng cự, lùng bắt tất cả những ai mà chúng nghĩ đã chống cự lại chúng trong 5 ngày qua. Cùng mọi cán bộ viên chức chính phủ Việt Nam Cộng Hòa như xảy ra tại nhiều nơi khác trong thành phố Huế lúc ấy. Thấy chúng vừa xuất hiện, tôi liền lợi dụng bóng đêm, nhanh chân leo lên trần xi măng sát mái gói. Từ trên đó qua mấy lỗ trổ sẵn để gắn đèn cao áp nhưng chưa kịp gắn. Tôi mục kích khá rõ sự việc diễn ra bên dưới. Tôi thấy lố nhố Việt Cộng địa phương, du kích nằm vùng lẫn bộ đội chính quy miền Bắc. Chúng lật mặt từng người, chỉ trỏ bên này bên kia. Một câu nói được lặp đi lặp lại. Đồng bào yên tâm, cách mạng đến là để giải phóng. Các mẹ, các chị, các em có thể ra về. Còn các anh được mời đi học tập chỉ 3 ngày thôi, không sao đâu. Thế là mọi tráng niên và thanh niên từ 15 đến 50 tuổi đều bị lôi đứng dậy và dẫn đi. Dù là học sinh, thường dân hay công chức, tiếng kêu khóc vang động cả nhà thờ. Ai nấy linh cảm chuyến đi học tập này sẽ không có ngày đoàn tụ. Vài tên Việt Cộng ở lại trong nhà thờ suốt đêm hôm đó, còn những tên khác đi lùng khắp giáo xứ để bắt thêm một số người nữa, cũng từ 15 đến 50 tuổi, thành thử có nhiều thanh niên và học sinh gặp nạn. Sáng hôm sau, lúc 8 giờ, bỗng có hai tên Việt Cộng theo thang sắt trèo lên trần và khám phá ra tôi. Một đứa tên là Hồ Sự, du kích gốc Long Hồ, vừa được đồng bọn giải thoát khỏi lao Thừa Phủ, là nhà lao nằm giữa lòng thành phố Huế, ngay sau lưng tòa hành chánh tỉnh. Bên kia là Đỗ Vinh, sinh viên, người gốc làng Xịa. Chúng dẫn một mình tôi, lúc ấy tôi chẳng còn hồn vía gì nữa, đi xuống dốc nhà thờ, lên chùa Từ Đàm là nơi Việt Cộng đang đặt bản doanh. Chúng rất đông, vừa sắc phục, vừa thường phục, vừa bộ đội miền Bắc, vừa du kích nằm vùng miền Nam. Vào trong khuôn viên chùa, tôi nhận thấy ngôi nhà tăng, năm gian đã đầy người bị bắt, đa số là giáo dân giáo xứ Phổ Cam. Gian thứ năm đối diện với cây bồ đề còn khá trống để nhốt những người bị bắt trong ngày mùng 7 Tết. Tôi cũng trông thấy ông Tin, chủ hiệu ảnh Mỹ Vân, người rất đẹp trai đang bị trói nơi cây mít. Một tên Việt Cộng nói, thằng Ni trắng trẻo chắc là cảnh sát, bắn quách nó đi cho rồi. May thay có một người trong nhóm bị bắt đã vội lên tiếng. Tội quá mấy ông ơi, đây là ông Tin chụp ảnh tại bến ngự, cảnh sát mô mà cảnh sát. Nhờ thế ông Tin được thoát nạn và được cho về. Tiếp đó Việt Cộng đưa cho tôi một tờ giấy để làm bản lý lịch. Chúng bảo là phải khai tên cha, tên mẹ, tên mình, nguyên quán ở đâu, cha mẹ làm chi, bản thân bây giờ làm chi. Khai rõ ràng chính xác, cách mạng sẽ khoan hồng. Khai lơ tơ mơ, khai dối, khai láo là bắn ngay tại chỗ. Chúng tôi ngồi lại chùa Từ Đàm suốt cả ngày mùng 7 Tết, không được ăn gì cả. Lâu lâu tôi thấy Việt Cộng dẫn thêm một số tù nhân, trong đó tôi nhớ có cậu Long, học sinh, con ông Nguyện ở xóm Đường Đá, giáo xứ Phổ Cam. Thỉnh thoảng chúng lại trói ai đó vào gốc cây bồ đề, bắn chết rồi chôn ngay trong sân chùa. Sau này người ta đếm được 20 xác, trong đó có anh Hoàng Sự, vốn là cảnh sát, gác lao Thừa Phủ, bị đám Việt Cộng khi được thoát tù đã bắt đem theo lên đây. Việt Cộng cũng cho một vài người về nhắn thân nhân bới cơm nước lên cho người nhà, nhưng với điều kiện nhắn xong phải trở lại trong ngày, bằng không bạn bè sẽ bị chết thế. Thế là một số anh em Phủ Cam lên tiếng xin ông thả ông Hồ khá lớn tuổi, làm nghề hớt tóc, nhà ở gần cabin điện đường Hàm Nghi để ông về lo chuyện tiếp tế thực phẩm. Có tên Việt Cộng, Bắc Việt liền hỏi, ai tên Hồ? Thì có một cậu thanh niên nào đó nhảy ra nói, Hồ đây, Hồ đây. Thế là anh ta được thả về và rồi trốn luôn, thoát chết. Một vài bạn trẻ cùng tuổi với tôi cũng được cho về nhắn chuyện bới sách, rồi quyết không trở lui, nhờ vậy thoát khỏi cơn thảm tử. Còn ai vì sợ hãi hay thương bạn mà trở lên lại chùa Từ Đàm thì cuối cùng bị mất mạng, như tôi sẽ kể. Các sứ giả về thông báo với bà con là ai có thân nhân đi học tập hãy bới lương thực lên chùa Từ Đàm. Thế là ngày hôm sau, người ta ùn ùn gánh lên đó gạo, cơm, cá, thịt, muối mắm, bánh trái ê hề, vì là ngày Tết mà. Họ chẳng thấy thân nhân đâu, mà chỉ gặp mấy tên Việt Cộng, cán bộ. Chúng bảo họ hãy an tâm trở về, nhưng để đồ ăn lại. Nhờ mưu mô thâm độc này mà Việt Cộng tạo được một kho lương thực khổng lồ để ăn mà đi giết người tiếp. Lân la dò hỏi và nhìn quanh, tôi thấy trong số thanh niên bị bắt có rất nhiều người bạn của tôi. Anh chị Tây Lai, con ông Ngọc Đờn ở nhà thờ, con trai ông Hoàng, lương y thuốc bắc ở chợ Xép, hai con trai ông Thắng nấu rượu, hai con trai ông Vang thổi kèn, anh Thịnh con ông Năm, hai anh em Bình và Minh con ông Thục mà một là bạn học với cha Phan Văn Lợi. Tôi cũng nghe nói có hai thầy đại chủng viện mà sau này tôi mới biết là thầy Nguyễn Văn Thứ, nghĩa tử của cha Nguyễn Kim Bính và bạn cùng cha Nguyễn Hữu Giải, rồi thầy Phạm Văn Vũ đồng nghĩa phụ với cha Lợi. Khi trời bắt đầu sẫm tối, Việt Cộng bắt chúng tôi ra xếp hàng và một tên tuyên bố, anh em yên tâm, như đã nói, cách mạng đưa anh em đi học tập 3 ngày cho thấm nhuần đường lối, rồi sẽ về thôi, bây giờ chúng ta lên đường. Rồi chúng bắt đầu dùng dây điện thoại coi thúc ké từng người một chúng tôi, trói xong chúng sâu lại thành chùm bằng một sợi dây kẽm gai, 20 người là một chùm, tức hơn 500 người. Khi chúng tôi bị lôi ra đường Phan Bội Châu hiện giờ, chừng 7 giờ tối, chúng tôi thấy một đoàn dân sự Hoa Kỳ khoảng 14 người cũng bị trói, nhưng sau đó được dẫn đi theo hướng khác. Áp giải chúng tôi lúc này không phải là Việt Cộng nằm vùng địa phương, nhưng là bộ đội miền Bắc, khoảng 30 tên, bọn nằm vùng ở lại để đi bắt người tiếp. Hết đường Phan Bội Châu, qua đường Thiên Thai, bên trái Đà Nam Giao, rồi đường vòng Đan Viện Thiên An, xuôi về Lăng Khải Định, ra đến bờ sông Tả Trạch là thượng nguồn sông Hương, Chúng tôi lầm lũi bước đi trong bóng tối giữa trời sương lạnh, tới bờ sông Việt Cộng cho chặt lồ ồ, tức là nứa, làm bè để tất cả đoàn người vượt qua bên kia, mà sau này tôi mới biết là khu vực Lăng Vua Gia Long thuộc vùng núi Chanh, hay còn gọi là vùng núi Đình Môn Kim Ngọc. Lúc ấy vào khoảng 9 giờ tối, từ đó chúng tôi bắt đầu đi sâu vào rừng, lúc lên đồi, lúc xuống lũng, lúc lội qua khe, lần theo con đường mòn mà thỉnh thoảng lại được soi chiếu bằng những cây đèn pin hay vài ngọn đuốc của 30 tên bộ đội. Tôi thoáng thấy tre nứa và cây cổ thụ dày đặc. Trời mưa lâm râm, đến khoảng 11 giờ đêm, chúng tôi được cho dừng lại để tạm nghỉ ăn uống. Tôi đoán chừng đã đi được hơn chục cây số. Mỗi người được phát một vắt cơm muối mè đựng trên lá ráy, hai cánh tay vẫn bị trói, ít người ăn nổi. Ăn xong thì được cho ngủ. Chúng tôi ngồi gục đầu dưới cơn mưa, cố gắng chợp mắt để lấy lại sức. Bỗng nhiên như có linh tính, tôi chợt choàng dậy, thoáng nghe hai tên Việt Cộng gần kề nói nhỏ với nhau. Trong vòng 15-20 phút nữa sẽ thủ tiêu hết bọn này. Tôi nghe mà bủn rủn cả người. Tôi ghé miệng vào tai thằng bạn bị trói ngay trước mặt. Tụi mình ráng mở dây mà trốn đi, 15 phút nữa là bọn hắn bắn chết hết đó. Tôi quặt tay ra sau, âm thầm lần mũi dây trói. Nhờ trời vừa mưa vừa tối, dây điện thoại lại trơn, nên chỉ ít phút sau là nút buộc lỏng, vung mạnh tay là sẽ bung ra. Tôi cũng mở mũi buộc dây thép gai đang nối mình với những người khác. Tuy nhiên chúng tôi vẫn giữ vị thế bị trói thúc ké để bọn Việt Cộng khỏi nghi ngờ. Tôi dặn thằng bạn, hễ tao vỗ nhẹ sau lưng là tụi mình chạy nha. Đánh thức chúng tôi dậy xong, một tên lên tiếng nói lớn cho cả đoàn nghe. Chúng ta sắp đến trại học tập rồi, vậy trong anh em ai có một là vàng, hai là tiền, ba là đồng hồ, bốn là bật lửa thì nộp lại để cách mạng giữ cho. Học xong 3 ngày sẽ trả. Kẻo vào trại ăn cắp lẫn nhau rồi lại đổ lỗi cho cách mạng, nói xấu cán bộ. Thế là mọi người ríu ríu và khổ sở bóc ra những thứ quý giá còn giữ trong người. Ai chậm chạp hay ngần ngừ thì mấy tên bộ đội tới giúp cho. Bọn chúng lột sạch và cho tất cả vào mấy cái ba lô vải. Lúc đó tôi mới để ý thấy tên cán bộ áp giải chùm của tôi đang mang trên vai và cột quanh lưng ít nhất cả chục cái radio lớn nhỏ mà chắc hắn đã cướp được của dân dưới thành phố. Với khẩu AK trên tay, lại thêm từng ấy máy móc trên người, hắn bước đi lặc lè, chậm chạp, cách khoảng mấy tên khác. Chúng tôi lại bắt đầu đi xuống dốc. Tôi nghe có tiếng róc rách gần kề, lại một khe nữa. Được vài bước, tôi vỗ nhẹ vào lưng thằng bạn. Cả hai chúng tôi vung tay, dây tuột ra và nhanh nhẹn phóng ra khỏi hàng. Lấy hết sức bình sinh, tôi đá mạnh gót chân dưới cầm tên bộ đội áp giải, là tên mang cả chùm radio ấy. Hắn ngã nhào, hai chúng tôi lao vào rừng lồ ô. Bọn Việt Cộng chi hô lên, bắt bắt, có mấy thằng trốn, rồi nổ súng đuổi theo chúng tôi. Chạy khoảng vài chục thước, thoáng thấy có một hốc đá, vì trời không đến nỗi tối đen như mực. Tôi kéo thằng bạn luồn vào trong mất dạng. Tôi dặn hắn, Việt Cộng nó kêu, nó dụ, tuyệt đối không bao giờ chui ra nghe không, ra là chết. Một lúc sau tôi nghe có tiếng nói trong bóng đêm, bọn chúng chạy mất rồi, nhưng rừng sâu thế này khó mà thoát chết nổi, thôi đi tiếp. Khi nghe đoàn người đi khá xa, chúng tôi mới bò ra khỏi hốc, đi ngược lên trên hướng đối nghịch. Chừng 15-20 phút sau, tôi bỗng nghe từ phía dưới vọng lên tiếng súng AK nổ vang rền và lựu đạn nổ tới tấp, phải mấy chục băng và mấy chục quả. Một góc rừng sáng rực, chen vào đó là tiếng khóc la khủng khiếp vọng tới tai chúng tôi rõ ràng, khiến tôi dựng tóc gáy, nổi da gà và chẳng bao giờ có thể quên được. Hai chúng tôi đồng nấc lên, hứa là chết cả rồi, hứa là chết hết cả rồi, trời ơi. Lúc đó khoảng 12 giờ hay 12 giờ rưỡi, khuya mùng 7, dạng mùng 8 Tết, tôi bàng hoàng bủn rủn. Sau này tôi mới biết đây là một trong các vụ thảm sát khủng khiếp nhất trong lịch sử quốc cộng, địa danh Khe Đá Mài. Chúng tôi tiếp tục chạy, chạy mãi, bất chấp lau lách gai góc bụi bờ, vừa chạy vừa thầm cảm tạ Chúa đã cho mình thoát chết trong gang tấc, nhưng cũng thầm cầu nguyện cho những bạn xấu số mới bị hành quyết oan ức, đau đớn, thê thảm. Đúng là ngày hôm đó trời sương mù và lạnh buốt, thời tiết lạnh lẽo kéo dài cả tháng Tết tại Huế. Chúng tôi đến bờ sông, xuống nước, ôm cây chuối, bơi. Chúng tôi cập bến đò Long Miêu, từ đây xuôi dòng về trụ sở quận Nam Hòa, hy vọng gặp binh lính quốc gia, nhưng cũng có nguy cơ gặp Việt Cộng chặn đường bắt lại. Thành thử chúng tôi nhắm hướng Bắc, tìm đường về Phú Bài. Lên bờ chúng tôi thấy máu và bông băng rơi vãi nhiều nơi, chứng tỏ có trận đánh gần đâu đây. Thế là chúng tôi hoảng hốt vào dừng lại, chạy và chạy, chạy hết tốc lực, chạy như điên, không ngừng lại để nghỉ. Một đỗi xa chúng tôi mới hướng ra đồng bằng, bỗng một đồn lính xuất hiện đằng xa, đến gần thấy bên trong lố nhố mũ sắt. Phe ta rồi, lần này thì vô đây chứ không đi mô nữa cả, nhất định vô. Lúc đó là khoảng 10 giờ trưa. Đây là đồn biên phòng của một đơn vị quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi nghe từ đồn có tiếng rõng rạc vang vọng. Hai thằng Việt Cộng muốn về Hồ Chánh hả? Vào đi, nhớ để tay lên đầu, thả tay xuống là bắn đó. Chúng tôi nhất nhất tuân theo, vào được bên trong hoàn hồn. Chúng tôi mới nói, hai đứa em là học sinh dưới Phủ Cam, Phước Quả. Việt Cộng bắt lên rừng từ tối hôm qua với mấy trăm người khác. Nghe tụi nó định giết chết hết. Hai em đã liều mở dây chói, đánh thằng Việt Cộng rồi bỏ chạy. Còn các người kia chắc là chết hết cả rồi. Giờ tụi em chỉ còn một nguyện vọng, xin đồn phát súng cho chúng em đánh giặc với, chứ không thể đi ra khỏi đồn nữa rồi. Họ hỏi chúng tôi về chỗ xảy ra cuộc hành hình, nhưng chúng tôi hoàn toàn không thể trả lời được. Giữa rừng rậm lại đêm khuya, biết đâu là đâu. Đến gần tháng 10 năm 1969, nhờ bắt được và khai thác tù binh Việt Cộng, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa mới biết địa điểm tội ác chính là Phe Đá Mài, nằm trong rừng Đình Môn Kim Ngọc thuộc quận Nam Hòa, nay là xã Đương Hòa, quận Hương Thủy. Nơi đây không thể vào bằng xe vì đường xe không có, hoặc không thể đi lọt, mà chỉ vào được bằng cách lội bộ. Cây cối chỗ này rất cao, lá dày và mọc theo kiểu hai tầng. Tầng thấp gồm những bụi tre và cây nhỏ, tầng cao gồm những cây cổ thụ xòe ra như lọng che khuất những gì bên dưới. Bên dưới hai tầng lá này, ánh sáng mặt trời không chiếu sáng tới nổi. Đúng là nơi giết người mà không cần chôn cất. Công binh Việt Nam Cộng Hòa đã phải bỏ ra 2 ngày dùng mìn phá ngã các cây cổ thụ để tạo ra một khoảng trống lớn để cho máy bay trực thăng đáp xuống, và một tiểu đoàn dù quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã phụ trách việc bốc các thi hài nạn nhân. Các binh sĩ đã tìm thấy cuối một khe nước chảy trong veo, về sau mang tên Suối Máu, Phủ Cam Tử Lộ, cả một núi hài cốt, nào sọ, nào xương sườn, nào xương tay, xương chân, trắng hếu, nằm rời rạc, nhưng cũng có những bộ còn khá nguyên. Xen vào đó là dây điện thoại và dây thép gai vốn dùng trói chúng tôi thành chùm. Rồi quần áo, vải có, len có, da có, nguyên chiếc hay từng mảnh, lỗ chỗ vết thủng. Rồi tràng chuỗi, tượng ảnh, chứng minh thư, ống hít mũi, lọ dầu nóng vương vãi trên bờ, giữa cỏ, dưới nước. Nhờ những di vật này mà một số nạn nhân đã được nhận diện. Khi tất cả hài cốt, di vật được trở về trường tiểu học Nam Hòa, nay gọi là Thủy Bằng, bên hữu ngạn sông Hương, đem phân loại, thân nhân đã ùa đến và không ai cầm nổi nước mắt. Tất cả òa khóc, nghẹn ngào, có người cầu nguyện, có người nguyền rủa, có người lăn ra ngất xỉu khi khám phá ra vật dụng của người thân. Cuối cùng, đa số các hài cốt gồm 428 bộ được quy tập một chỗ mang tên Nghĩa Trang 3 tầng nằm phía nam thành phố Huế, cận kề khu vực Từ Đàm và Phù Cam. Cái chủ nghĩa nào, cái chế độ nào, cái đảng nào đã chủ trương dã man như thế? Chúng tôi có thể tha thứ cho người Cộng sản, nhưng chúng tôi không bao giờ quên được tội ác của họ. Tiếc thay, sau khi vừa chiếm được miền Nam năm 1975, Cộng sản đã dùng mìn phá ngay trụ bia và hai bàn thờ của Nghĩa Trang này. Lại thêm một cuộc thảm sát vào hương hồn các nạn nhân mà nỗi oan vẫn chưa được giải.
Chiều nay không có em, mưa non cao về dưới ngàn. Đàn con nay lớn khôn, mang gươm đao vào xóm làng. Chiều đông nội thành, đền xưa ai tàn phá. Cầu Trường Tiên bạc máu loang dòng máu, Hương Giang ơi thuyền neo bên không người quá đò. Một lần thôi nhưng còn mãi, và chiều nay không có em. Đường phố cũ chân mềm, tôi là người khai hoang đi nhặt xác mình xác người cho ruộng đồng xanh màu, cho nắng không có em, mắt môi quên nụ cười, dài tay nghe xót xa, tôi xin thôi làm kiếp người. Đường vào thành hàng cây chơ chuỗi thì lá, đôi ngự binh xương khô sườn đá. Kinh Long ơi bờ lau ngóng chuông chùa tắt rồi, một lần thôi nhưng còn mãi, và chiều nay không có em. Đường phố trắng lên đèn, tôi là người trong đau thương, và người ơi xin chớ quên, người ơi xin chớ quên, và người ơi xin chớ quên, người ơi xin chớ quên, và người
sau đây là tường thuật thứ hai do chính nạn nhân Nguyễn Thị Thái Hòa viết lại. Vân Hải xin tóm tắt. Tôi xin tường thuật lại chi tiết những cái chết đau thương của ông nội tôi, ba người anh cùng một người bạn của họ, như là một nhân chứng còn sống sót sau Tết Mậu Thân, như là tiếng kêu oan cho gia đình tôi, cho linh hồn của những người thân trong gia đình, gia tộc tôi cách riêng, và cho những người dân Huế nói chung. Thay cho tất cả những ai bị sát hại trong Tết Mậu Thân 1968, bây giờ còn kẹt lại Việt Nam, không có cơ hội để nói lên những oan khiên mà họ đã gánh chịu do Đảng Cộng sản Việt Nam và bè lũ tay sai khát máu giết hại dân lành vô tội như anh em Hoàng Phủ Ngọc Phan và Nguyễn Thị Đoan Trinh. Năm 1968, tôi đang là sinh viên năm thứ nhất trường cán sự điều dưỡng Huế. Thường thì mấy anh em tôi năm nào cũng vậy, đều phải về nhà ông bà nội từ trước ngày 30 Tết, ở luôn cho hết ngày mùng 1, rồi sau đó mới được tự do đi chơi thăm viếng bạn bè. Tối mùng 1 Tết, phòng cấp cứu hơi vắng, chúng tôi mang một ít mứt bánh ra, vừa ăn vừa nói chuyện, vừa thay nhau thăm chừng những bệnh nhân mới nhập viện từ đêm qua chưa được chuyển trại. Nhưng qua nửa đêm thì bắt đầu nghe có tiếng súng lớn, nhỏ từ xa rồi mỗi lúc một gần. Chúng tôi giật mình băn khoăn, mấy anh sinh viên y khoa nghe ngóng bàn tán. Chúng tôi tưởng là thành phố Huế và bệnh viện bị pháo kích, Nhưng không ngờ chừng 3-4 giờ sáng, bất thần không biết từ ngõ ngách nào có chừng mười mấy người tràn vào phòng cấp cứu. Họ xưng với chúng tôi là quân giải phóng, đa số mặc quần áo đen, súng mang vai, bị rết ngang hông. Họ bắt tất cả chúng tôi băng bó cho một số người bị thương, đồng thời hò hét chia nhau lục soát, vơ vét và lấy đi một số thuốc men, bông băng, dụng cụ y khoa. Họ lấy sạch không chừa mà lại một món nào, kể cả những bánh mứt chúng tôi để trong phòng trực. Trong lúc bọn họ đang tranh nhau lục lọi thì ầm một cái, một tiếng nổ rớt rất gần đâu đó trong bệnh viện, rồi tiếng thứ hai, thứ ba rớt ngay con đường phía trước cổng chính bệnh viện kế phòng cấp cứu. Điện trong phòng cấp cứu vụt tắt. Thừa lúc bọn chúng nhốn nháo kéo nhau đi, chúng tôi mạnh ai nấy tìm đường chạy thoát thân. Ra khỏi phòng cấp cứu, tôi cắm đầu chạy. Tôi không định hướng được là mình đang chạy đi đâu. Súng nổ tứ bề, cứ nằm xuống trốn đạn, rồi đứng lên chạy. Cứ thế mà chạy, cho tới khi tôi đâm sầm vào một người, định thần ngó lại mới biết đó là cha Trung, tuyên úy của bệnh viện. Cha từ phía một trại bệnh nào đó tình cờ chạy về phía tôi. Nét mặt cha cũng thất thần. Nhận ra tôi, cha hỏi, con ở mô chạy lại đây. Tôi nói từ phòng cấp cứu. Vừa nói vừa theo cha chạy về phía nhà nguyện của bệnh viện và cũng là chỗ ở thường ngày của cha. Đến đó thì đã có bà Sơ dòng áo trắng và vài người nữa không biết từ trại bệnh nào cũng chạy lại đây. Không biết chạy đi đâu nữa. Tôi ở lại đó với cha, hai bà Sơ và mấy người nữa. 4-5 ngày liền chúng tôi chui rúc trong nhà nguyện, không dám chạy ra ngoài và cũng không liên lạc được với ai từ những trại bệnh khác. Súng nổ tứ bề nên ai ở đâu thì cứ ở đó. Tới ngày thứ 5, ruột gan như lửa đốt, không biết ông bà nội, mạ và mấy anh em tôi trên đường hàm nghi ra sao. Tôi nói với cha Trung, cha ơi con muốn về nhà. Cha bảo, không được, súng đạn tứ bề nguy hiểm lắm, cứ ở đây đi đã. Khi mô con lính mình xuất hiện thì mới đi được. Đã mấy ngày không có gì ăn ngoài mấy ổ bánh mì cứng còng của Caritas còn sót lại ở nhà nguyện, chúng tôi chia nhau gặp, cầm hơi. Không biết nghe tin từ đâu mà một người trong nhóm nói người ta chạy vô trong nhà thờ Phủ Cam đông lắm. Tôi quyết định chạy về tìm gia đình. Tôi liều. Trên người tôi chỉ có bộ đồ đồng phục dính đầy máu. Tôi chạy ra phía sau cổng bệnh viện tìm đường về nhà. Tôi lạnh run, hai hàm răng đánh bò cạp, nhìn cảnh tượng xác người nằm đây đó, máu me đóng vũng, không biết họ bị thương ở đâu đó bên ngoài, chạy vào gục chết ở đây. Quá sợ hãi, tôi định chạy trở lại nhà nguyện, thì bất thần thấy anh Văn hớt hơ hớt hải từ cổng sau bệnh viện chạy vào. Văn là bạn của anh Hải, anh kế tôi, hai người cùng học ở văn khoa. Mặt mày Văn xanh xao, hai mắt thất thần. Gặp tôi, Văn lắp bắp, nói không ra hơi. Ti ơi, thằng Hải bị bắn chết rồi. Hắn bị bắn ở bên văn khoa. Toàn thân run rẩy, tôi khuỵu xuống. Lại có tiếng nổ rất gần. Văn hoảng hốt kéo tôi chạy lại, ngồi xuống bên trong bức tường sát cánh cổng sau bệnh viện. Lát sau, tiếng được tiếng mất. Anh lắp bắp kể, mấy đêm rồi, Văn với mấy người anh của tôi trốn đạn trong nhà thờ chánh tòa, tức là nhà thờ Phủ Cam. Nhưng rồi đêm qua có mấy sinh viên của mình dắt một toán Việt Cộng vô nhà thờ đọc một lô danh sách. Họ lùa người đi đông lắm, không biết họ đưa đi đâu. Văn kể một hơi mấy tên sinh viên của mình, nhưng bây giờ tôi không còn nhớ nổi. Khi đám người bị lùa đi, thân nhân của họ khóc la thảm thiết. Sau đó Văn, anh Hải cùng mấy người bạn rủ nhau trốn ra khỏi nhà thờ và mạnh ai nấy tìm đường trốn. Ra khỏi nhà thờ không biết trốn chui trốn nhủi, chạy quanh chạy co làm sao mà Văn với anh Hải lại tới được trường y khoa. Anh Lộc, anh Kính đi lạc hướng nào không biết. Hai anh chui vô phòng thí nghiệm trốn thì thấy có vài người đã bị bắn chết từ bao giờ mà những vũng máu đọng dưới họ còn tươi lắm. Văn, anh Hải hoảng hồn chạy trở ra. Chưa ra khỏi cửa thì gặp Hoàng Phủ Ngọc Phan và Nguyễn Thị Đoan Trinh cùng mấy sinh viên khác nữa. Văn không biết tên, chỉ biết họ là đồng bọn với Hoàng Phủ Ngọc Phan. Văn biết mặt Phan là vì Văn có người anh học y khoa cùng lớp với Phan. Gặp Văn, Phan nạt nộ, tụi mi chạy trốn đi mô, khôn hồn thì chạy qua bên văn khoa tập trung ở đó để đi tải thương. Hải và Văn biết không thể nào thoát khỏi sự kiểm soát của bọn Hoàng Phủ Ngọc Phan nên vội vàng chạy xuống văn khoa, hy vọng bị bắt đi tái thương chứ không bị giết. Bọn Đoan Trinh, Ngọc Phan chạy xe Honda nên họ tới trước và cũng đã bắn trước một số người khác rồi. Hải và Văn không biết nên lúc thúc chạy đến. Anh Hải chạy vô trước, nghĩ là sẽ gặp được một số bạn bè khác cùng đi tải thương với nhau như lời Hoàng Phủ Ngọc Phan nói. Vừa vô tới giảng đường thì anh Hải bị Hoàng Phủ Ngọc Phan bắn gục ngay. Văn chạy vô sau, mới tới cửa thì nghe tiếng súng, tiếng hét của anh Hải. Văn quay đầu bỏ chạy. Chưa kịp rượt theo Văn thì bỗng ầm một tiếng nổ đâu đó trong sân trường đại học, khiến Hoàng Phủ Ngọc Phan và đồng bọn hoảng hốt leo lên xe Honda tháo chạy. Văn phát chết, chạy như điên như khùng, chạy vô bệnh viện và tình cờ gặp tôi. Nghe anh Hải bị bắt trong sân đại học văn khoa, tôi bỏ ý định về nhà. Tôi muốn chạy qua văn khoa tìm anh tôi, hy vọng anh chưa chết. Tôi nghĩ sẽ tìm cách đưa anh vô bệnh viện cấp cứu. Tôi khóc, nói với Văn, em tới chỗ anh Hải. Văn can, thì đừng đi, tụi nó có thể trở lại. Tôi mặc kệ Văn ngồi đó, vừa khóc vừa chạy. Một lát nghe tiếng chân Văn sau lưng, miệng thì nói, Thi ơi, vô bệnh viện trốn đi, Hải nó chết thiệt rồi. Mà chân vẫn cứ bước theo tôi. Tôi như người mất hồn, vừa chạy vừa khóc. Trời ơi, thật là khủng khiếp. Chỉ một đoạn đường từ cổng sau bệnh viện tới sân trường văn khoa mà không biết bao nhiêu là xác người, áo quần vung vãi khắp nơi. Chúng tôi chạy mới tới trường trung học Giang Đắc thì gặp bọn Hoàng Phủ Ngọc Phan lấp ló trước cổng trường với một nhóm bộ đội Bắc Việt. Người nào mặt mày cũng đằng đằng sát khí. Gặp lại Phan, Văn run rẩy. Phan chưa kịp nói thì Văn đã lắp bắp phân trần. Em qua bệnh viện kiếm con Ti chứ em không có trốn đâu. Và Văn xin sở, anh cho em với con Ti đem xác thằng Hải về nhà rồi em trở lại đi tái thương. Phan không trả lời Văn, hắn nhìn tôi ác độc. Mi về nhà kêu thằng Lộc, thằng Kính xuống đây mà đem xác thằng Hải về. Tôi líu lưỡi, em không biết hai anh em mô ở mô mà kêu. Hoàng Phủ Ngọc Phan to nhỏ gì với những người đồng bọn rồi quay lại ra lệnh cho tôi với anh Văn đem xác anh Hải về nhà. Chưa biết nghĩ cách nào để đem xác anh Hải về thì Văn thấy một chiếc xích lô của ai bị bể bánh xe sau nằm trơ vơ cạnh vách tường trường Giang Đắc. Chúng tôi đẩy chiếc xích lô sứt gọng gãy càng về phía văn khoa, có chừng 10 xác người trong đó. Tôi không dám nhìn lâu. Chúng tôi hè hụi khiêng xác anh Hải bỏ lên xe xích lô. Xác anh đã cứng, đồ ruột lòi ra ngoài, trông rất khủng khiếp, hai mắt vẫn còn mở trừng trừng, miệng vẫn còn há ra. Hoàng Phủ Ngọc Phan vừa đánh anh Văn bằng báng súng vừa chửi, chuyến ni mi trốn nữa, mi gặp lại tao là mi chết. Văn run rẩy lắp bắp, dạ lạy anh, em không dám nữa mồ. Suốt quãng đường từ đó về nhà, có rất nhiều đám binh lính bộ đội Bắc Việt đứng tụm năm tụm ba. Chúng tôi không bị bắt giữ lại vì có Hoàng Phủ Ngọc Phan chạy đi trước ra dấu cho họ để cho chúng tôi đi. Khúc đường ngang trường Thiên Hữu cũng có rất nhiều xác người nằm rải rác, nhiều vũng máu cũng như xác người bị ruồi bu đen. Đã mấy ngày không có gì trong bụng, tôi vừa đi vừa ói khan, Văn cũng vậy. Chúng tôi gắng sức đẩy chiếc xích lô trong lúc Hoàng Phủ Ngọc Phan cùng hai người đàn bà cứ chạy xe đảo tới đảo lui, hối chúng tôi mau lên. Tôi nghe chúng nó hỏi nhau, bên Lý Thường Kiệt, Nguyễn Huệ, còn ai nữa không? Có mấy chiếc xe Honda chở gạo, bánh tét đã tịch thu của nhà ai đó chạy thẳng vô trường Thiên Hữu. Bỗng dưng có mấy chiếc trực thăng xuất hiện trên trời nhà đạn xuống. Văn nói như reo bên tai tôi, Tí ơi, máy bay của mình! Chưa kịp mừng thì trời ơi, từ những cửa sổ trên lầu của trường Thiên Hữu, những họng súng lớn nhỏ nhả đạn nhắm hai chiếc trực thăng mà bắn. Lúc đó chúng tôi mới biết là Việt Cộng đang ở trong trường Thiên Hữu quá nhiều. Phan và đồng bọn biến đâu mất, tụi nó như ma, khi ẩn khi hiện. Hai chiếc trực thăng bay đâu mất, chúng tôi thất vọng khi thấy Phan với đồng bọn xuất hiện, hối chúng tôi đi. Lên tới cầu Kho Rèn, thấy một đám người đàn ông đàn bà con nít bị bắt trói chung với nhau ngồi trên đầu cầu. Họ ngồi gục đầu xuống hai đầu gối. Tôi đoán họ là những người từ trên Phủ Cam, chung quanh cầu Kho Rèn, Hàm Nghi và những con đường chung quanh đó chạy xuống tìm đường trốn lên Phú Lương thì bị bắt giữ. Trên đoạn đường từ Văn Khoa ngang qua trường Thiên Hữu, cầu Kho Rèn, tới nhà bà ông nội, Chúng tôi thấy nhiều người bị trói dính chồm vào nhau đi trước mấy người mặc bộ đồ đen đi dép râu mang súng. Trên đường Hàm Nghi, Nguyễn Thị Đoan Trinh chạy ngang nhà nào mà Y Thị gật đầu là y như rằng trong nhà đó có người bị bắt đem ra. Người thì bị bắn tại trước nhà, người thì bị bắt đi. Mấy ông bà cụ trong nhà chạy theo, nằm lăn ra đường khóc la thảm thiết. Bọn lính Bắc Việt thì cứ chửi thề luôn miệng: "Eo mẹ câm mồm, ông bắn bỏ mẹ bây giờ." Khi gần tới nhà tôi ở số 24 đường Hàm Nghi thì Hoàng Phủ Ngọc Phan và Nguyễn Thị Đoan Trinh rà xe lại gần bảo tôi: "Không được đẩy vô nhà mi, đẩy lên trên T." Đẩy lên trên T tôi hiểu đây là đẩy lên nhà ông bà nội tôi. Tôi không hề biết mặt Nguyễn Thị Đoan Trang trước đó. Trong hoàn cảnh này tôi mới biết mặt Y Thị là nhờ anh Văn nói. Tội nghiệp anh Văn, cứ tưởng khi Hoàng Phủ Ngọc Phan biểu cùng tôi đẩy xác anh Hải về là được tha chết. Anh Văn và tôi cũng không ngờ rằng đoạn đường từ Văn Khoa lên tới nhà ông nội trên đường Hàm Nghi là đoạn đường sau cùng chúng tôi đi chung với nhau trong cuộc đời này. Lên tới nhà nội, chúng tôi đẩy xác Hải vô bên trong hàng rào, chạy vô nhà, nhà vắng ngắt. Nghe tiếng ông nội yếu ớt từ trong buồng vọng ra, ông tôi chạy lại ôm tôi, ông khóc, ông nói: "Lạy Chúa, lạy mẹ, cháu tôi còn sống." Tôi không khóc được, tôi run rẩy trong tay ông. Văn òa khóc, tôi cũng khóc theo, kéo ông nội ra sân. Nhìn thấy xác Hải, ông nội tôi khuỵu xuống, miệng thì kêu: trời ơi, răng mà ra nông nỗi nhi." Chúng tôi đem Hải vào nhà, đặt anh trên đi văng. Ông nội lấy mền đắp lên xác Hải. Hai người anh tôi đang trốn trên trần nhà đòi xuống nhìn mặt Hải. Ông nội không cho. Anh Lộc dở nắp trần nhà sát góc tường, thò đầu xuống vừa khóc vừa nói: "Ti, đẩy cái ghế đầu qua cho anh." Tôi nghe lời ra đằng sau bếp lấy cái ghế đầu mang lên để ngay góc phòng cho anh Lộc nhảy xuống. Ông nội ngó lên cua cua hai tay, giọng ông lạc đi: "Đừng xuống, đừng xuống, ông nội lại con, đừng xuống, ở trên đó đi mà." Lộc chưa kịp nhảy xuống thì nghe tiếng nói tiếng chân người từ ngoài sân vào. Anh vội vàng đóng miếng ván lại thì bọn Hoàng Phủ Ngọc Phan cũng vừa vào đến. Phan bước vô, ông nội đứng im. Hai mắt cú vọ của nó ngó ông nội hỏi: "Thằng Lộc, thằng Kính ở mô?" Ông nội nói: "Tôi không biết." Thằng Phan gằn giọng: "Ông thiệt không biết tụi hắn ở mô à? Tụi hắn năm mô cũng về ăn Tết ở đây mà ông không biết răng được." Mắt Phan ngó láo liên khắp nơi, chợt thấy cái ghế đầu ngay góc phòng, nó cười khan một tiếng. Hoàng Phủ Ngọc Phan hung hăng bước tới, xô ông nội qua một bên. Nó nắm lấy tóc tôi, kéo tôi về phía nó, ngó lên trần nhà la lớn: "Lộc, Kính, Hiệp, tụi mày không xuống, tao bắn con Ti." Nó vừa nói vừa xoáy mái tóc dài của tôi trong tay. Nó đẩy tới đẩy lui, tôi đau điếng. Tôi sợ, tôi run lẩy bẩy, nước mắt ứa ra nhưng không dám la thành tiếng. Ông nội tôi chắp tay lạy nó như thế sao: tôi lạy anh tha cho cháu tôi, con gái con lứa hắn biết chi mô." Thằng Phan càng la lớn: "Tao biết tụi mi trên đó, có xuống không thì nói, tao bắn con Ti." Phan xô tôi té xuống đất, lấy chân đạp lên lưng, chĩa mũi súng lên đầu tôi, hô: "Một, hai, ba." Lập tức anh Lộc mở nắp trần nhà, thò đầu xuống la to: "Đừng, đừng bắn em tao, để tao xuống, để tao xuống." Ông nội tôi chạy lại giữ cái ghế cho anh bước xuống, hai chân ông run, ông té sấp. Đang lúc anh Lộc tìm cách tuột xuống, thò hai chân xuống trước, hai tay còn vịn trần nhà. Khi đôi chân vừa chạm chiếc ghế đầu, thì Hoàng Phủ Ngọc Phan đã nổ súng. Đạn trúng ngay chính giữa cổ, máu phọt ra. Lộc lăn xuống sàn nhà, toàn thân anh giãy giụa mấy cái rồi nằm im. Mặc ông nội tôi la hét thất thanh, Phan chĩa súng bắn lên trần nhà. Nghe tiếng anh Kính lăn tới đâu, nó bắn tới đó. Bắn nát trần nhà, hết đạn, nó giành lấy cây súng của một thằng khác bắn tiếp. Cho tới khi anh Kính tôi rớt xuống theo mấy miếng ván. Anh Văn ngồi bệt dưới đất, nhắm mắt bịt tai run lẩy bẩy. Ngồi kề bên cạnh anh tôi tê cóng, đái ỉa ra cả quần. Ông nội tôi nhào tới ôm anh Kính, hai mắt trợn trừng. Anh đang thều thào những lời sau cùng. Ông khóc, ông chửi rủa thằng Phan. Nó say máu, nó bắn luôn ông nội tôi. Ông tôi đổ xuống bên cạnh anh Kính. Bắn ông tôi xong, chúng nó kéo nhau đi bắt anh Văn theo. Còn lại một mình tôi bò lại ôm lấy ông nội. Tôi khóc không ra tiếng, tôi thở không ra hơi. Hai bàn tay tôi ướt đẫm máu, máu của ông nội tôi bò sang anh Lộc, bò sang anh Kính, tôi lay, tôi gọi, tôi gào, không ai nghe tôi hết, không ai trả lời tôi. Hai con mắt, bốn con mắt, sáu con mắt đều mở trừng trừng. Ông nội tôi nằm im, máu trong ngực ông vẫn tuôn ra từng vòi. Tôi gục đầu xuống xác ông nịn đi. Không biết bao lâu thì tôi tỉnh lại, nhưng không ngồi dậy nổi, cứ nằm ôm lấy xác ông nội. Tóc tôi bết đầy máu, toàn thân tôi đầy máu, phân và nước tiểu, đẫm ướt. Ngày hôm sau thằng Phan trở lại, bác Hậu hàng xóm xin phép được chôn ông tôi và mấy người anh sau vườn nhà, nhưng nó không cho, nói cứ để đó. Đã hơn 7 ngày, xác đã bắt đầu sình lên và nặng mùi, mà Phan không trở lại. Một buổi tối, tụi bộ đội Bắc Việt đến lục lọi kiếm gạo. Bác Hậu xin chúng nó đào huyệt sau nhà để chôn ông nội và ba người anh tôi. Chúng nó bảo thối quá rồi thì chôn đi, nhưng chỉ được đào một lỗ. Vợ chồng bác Hậu khóc lóc năn nỉ. Mấy anh ơi, người chết rồi biết chi, anh cho tụi tôi đào bốn huyệt đi. Chúng không cho, chúng nó phụ bác Hậu đào huyệt, bảo đem cả bốn người bỏ xuống chung một lỗ. Lấp lẹ đi, thối quá rồi. Bác Hậu với mấy người trong nhà không ai muốn làm, ngó nhau mà khóc. Chiều tối hôm đó, Văn trở lại với Phan và mấy thằng bộ đội. Chúng nó bắt Văn phụ với mấy thằng bộ đội khiêng từng người ra bỏ xuống huyệt. Hai vợ chồng bác Hậu theo ra sau vườn. Khi bốn cái xác người được bỏ xuống, miệng lỗ chưa kịp lấp thì tôi nghe tiếng súng nổ, tiếng kêu gào của vợ chồng bác Hậu, nhưng không nghe tiếng của Văn. Tiếng bác Hậu kêu, Văn ơi, giọng bác đòi đoạn, thì tôi biết chuyện gì đã xảy ra cho Văn rồi. Toàn thân tôi run lẩy bẩy, tôi cảm thấy khó thở một lần nữa, cứt và nước đái trong người tôi túa ra. Tôi nghe tiếng mấy thằng bộ đội hò hét bảo lấp đất lại. Bác Hậu và những người hàng xóm của nội đành phải làm theo. Khi tụi bộ đội Việt Cộng bỏ đi, bác Hậu vò đầu bứt tai giọng tức tưởi. Thằng Văn nằm chung với ba thằng anh mi rồi con ơi, trời ơi là trời. Bác Hậu đấm ngực, không biết thằng Văn đã chết chưa mà hắn bắt tôi lấp. Văn ơi là Văn ơi, con tha tội cho bác. Trời ơi, người mô mà ác như rứa. Tôi lặng người, nghe bác Hậu khóc anh Văn. Hai hôm nữa, tôi theo gia đình bác Hậu tìm đường chạy lên Phú Lương, vì nghe nói lính Mỹ, lính mình đã thấy xuất hiện chung quanh đây rồi. Đi xuống ngã cầu Kho Rèn thì cầu đã bị sập. Bác theo đoàn cười đi hướng khác, tôi đi theo như người mất hồn. Họ đi đâu, tôi theo đó. Tôi không còn nhớ là mình đã đi qua được những nơi đâu. Có điều tôi thấy làm lạ, trên đường chạy giặc, mỗi khi đạn pháo bắn khắp nơi mà người ta cứ gồng gánh nhau mà đi, không ai chịu dừng lại, kiếm chỗ tránh đạn. Người ta nói với nhau, khi mô mà có mọc chê hay đạn pháo chi đó, thì bọn Việt Cộng chui vô nhà dân để trốn đạn. Chúng nó không ra đường để chặn bắt dân lại. Vì vậy người ta cứ chạy bất kể, dưới làn mưa đạn, người ta càng chạy đi đông hơn. Ôi những người dân tội nghiệp của xứ Huế, thà chết dưới bom đạn còn hơn là bị lọt vào tay quân sát nhân ác độc. Cuối cùng thì tôi cũng về được đến Phú Lương gặp Mạ và ba đứa em trai của tôi. Quá đau khổ, mẹ tôi phát điên khi hay tên cái chết của ba người con trai và ông nội. Đó là những cái chết oan khiên của những người ruột thịt thân yêu mà tôi phải chứng kiến tận mắt với muôn ngàn đau đớn. Trong bà con thân thuộc nội ngoại hai bên của tôi có rất nhiều người bị bắt đi ở nhà thờ Phù Cam, một số bị bắt ở nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế. Sau Tết Mậu Thân, những người bà con còn lại của tôi quá đau khổ, sợ hãi, họ đã âm thầm bỏ Huế, tản mát khắp nơi, thay tên đổi họ mà sống. Sau biến cố tháng Tư Đen 75, gia đình tôi lại là những nạn nhân của lũ cộng sản ác độc vô luân một lần nữa. Ba tôi và những đứa em trai còn lại cũng đã chết sau mười mấy năm bị đày đọa trong lao tù cộng sản. Tôi là người con duy nhất trong gia đình còn sống sót sau Tết Mậu Thân cũng như sau những ngày mất nước. Nay tôi viết lại những cái chết đau thương của những người thân yêu trong gia đình tôi với tư cách là một nhân chứng và nạn nhân để tố cáo tội ác của cộng sản. Có như thế, oan hồn của ông nội và các anh em tôi mới có thể siêu thoát. Tôi sẵn sàng ra làm nhân chứng trước tòa án quốc tế cũng như xuất hiện trước các phương tiện truyền thông khi cần thiết. Và sau đây là con số nạn nhân. Trong cuốn Công và Tội, ông Nguyễn Trân cho biết về phía dân chúng có 5.800 người chết, trong đó có 2.800 người bị Việt Cộng giết và chôn tập thể, 790 hội viên các hội đồng tỉnh, thị xã và xã bị gán tội cường hào hắc bá, 1.892 nhân viên hành chánh, 38 cảnh sát, hàng trăm thanh niên tuổi quân dịch, một linh mục người Việt, ông Bửu Đồng, và hai linh mục người Pháp, một bác sĩ người Đức và vợ, và một số người phi luật tân. Trong cuốn Encyclopedia of the Vietnam War của David Zabecki ghi nhận rằng số thi hài nạn nhân tìm được trong các mồ chôn tập thể ở Huế là 2.810 người và hàng ngàn người bị mất tích. Trong cuốn The Vietcong Massacre at Huế xuất bản ở New York 1976 của bác sĩ Vanama, người có mặt tại Huế trong biến cố Tết Mậu Thân, cho biết theo tài liệu kiểm kê được qua 22 mồ chôn tập thể, số nạn nhân bị cộng quân giết là 2.326 người, chia ra như sau: Trường Gia Hội 203 người, Chùa Theravada Gia Hội 43 người, Bãi Dâu Gia Hội 26 người, Cồn Hến Gia Hội 101 người, Tiểu Trùng Viện 6 người, Quận Tả Ngạn 21 người, phía Đông Huế 25 người, Lăng Tự Đức và Đồng Khánh 203 người, Cầu An Ninh 20 người, Cửa Đông Ba 7 người, Trường An Ninh Hạ 4 người, Trường Văn Chí 8 người, Chợ Thông 102 người, Lăng Gia Long 200 người, Chùa Từ Quang 4 người, Đồng Di 110 người, Vinh Thái 135 người, Phù Lương 22 người, Phú Xuân 587 người, Thượng Hòa 11 người, Thủy Thanh Vĩnh Hưng 70 người, Khe Đá Mài 428 người. Trong cuốn Vietcong Strategy of Terror, trang 22 đến 29, giáo sư Douglas Pye cho biết vụ Tết Mậu Thân ở Huế có khoảng 7.600 nạn nhân của Cộng sản, trong đó có 1.946 người bị mất tích. Một tài liệu khác ghi chú, theo thống kê của Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cho đến cuối tháng 3 1968, tổng số tử vong trên toàn lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa của các bên lâm chiến trong cuộc tổng tấn công Mậu Thân 1968 là Việt Nam Cộng Hòa 4.954 sĩ quan và binh sĩ, 14.300 thường dân, trong số thường dân này Huế mất khoảng trên 2.000 người. Phía Cộng sản 58.373 sĩ quan và binh sĩ, phía Hoa Kỳ 3.895 sĩ quan, binh sĩ và nhân viên Hoa Kỳ gồm tất cả quân binh chủng, phía Đồng minh 214 sĩ quan và nhân viên Hàn Quốc, Úc, Tân Tây Lan và Thái Lan trong các bộ phận viện trợ quân sự tại Việt Nam Cộng Hòa, tác giả Phạm Vân Sơn, trang 35. Số 14.300 thường dân tử nạn là những người đã được khai báo kiểm kê, trong khi đó còn rất nhiều người mất tích, chết không được khai báo kiểm kê, nhất là những người ở thôn quê trong những vùng do cả hai bên Việt Nam Cộng Hòa và Cộng sản kiểm soát. Tổng số thiệt hại về nhà cửa ở các thành phố ước lượng khoảng 4,5 tỷ đồng Việt Nam Cộng Hòa lúc bấy giờ. Một điều tàn ác là sau khi Việt Cộng rút lui, dân chúng phát hiện nhiều xác binh sĩ Cộng sản bị cột vào các ổ súng phòng không bằng xích sắt đặt trên hoàng thành bao chung quanh thành nội Huế. Nghĩa là binh sĩ Cộng sản không thể trốn chạy được mà phải chiến đấu tại chỗ cho đến chết.
Tiếng nói người Việt quốc gia tự do tại Pháp đến đây chấm dứt. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Paris nhớ không em, Paris em nhớ không em, ngày ấy.